Di Đà Phật kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2001. Bữa nay là bữa thứ 3 và cũng là cái bữa chót trong khóa tu mùa hè năm nay. Bây giờ là 10 giờ 10 và đây là cái bài pháp cuối trong khóa tu mùa hè năm nay. Kính thưa đại chúng, mặc dù qua 2 ngày 2 đêm tu tập thức khuya dậy sớm, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà quý vị mệt mỏi, có phải không? Trái lại thấy càng ngày càng tươi ra, rất là đẹp, rất là tươi, rất là đáng quý trọng. Thành ra vì vậy bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng đề tài là nụ cười trên môi. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thưa đại chúng, nói tới nụ cười thì chắc chắn là nó phải ở trên môi rồi, phải không? Nhưng mà nụ cười trên môi có nghĩa là nụ cười này á là một cái nụ cười đặc biệt và một nụ cười có thể nói rằng là miên viễn. Nụ cười này là nụ cười thành thật và nụ cười của cái sự giác ngộ, cho nên gọi là nụ cười ở trên môi ha. Kính thưa đại chúng, là một con người ai cũng có cái danh dự và cái thể diện của người đó. Khi đã nói tới danh dự và thể diện thì lẽ tất nhiên ai cũng phải giữ cái danh dự và thể diện của mình, có phải không? Thành ra vì vậy đó, khi mà có nhiều khi đi ra ngoài, nhất là đi những cái buổi tiệc tùng ăn cưới hay là đi tới những chỗ đông người, thì có rất nhiều người vì muốn thể diện. Cái thứ hai đó là muốn gây cho mọi người có một cái sự cảm mến đối với mọi người, cho nên họ không ngần ngại tiêu pha một cái số tiền rất lớn. Quý vị để biết để chi không? Để may những cái bộ đồ thật đẹp, phải không? Để mua những cái sợi dây chuyền đắt giá, trong đó có những hạt kim cương. Nghĩa là nói chung á là nam cũng như nữ, đàn ông cũng như đàn bà, cũng phải, nếu mà không có trưng diện quá đáng đó thì cũng phải ăn mặc vừa phải. Tại vì mình ra đường mà ha, người ta thấy cái sự ăn mặc của mình là người ta đánh giá con người của mình như thế nào. Vì sợ cái danh dự và thể diện, cho nên chúng ta có thể bỏ rất nhiều tiền để trang điểm. Nhưng mà thưa quý vị, trang điểm nhung lụa, ngọc ngà châu báu, cái điều đó cũng cần thiết. Nhưng mà một điều cần thiết hơn thì thưa quý vị, cần cái gì? À, cần phải có cái nụ cười ở trên môi nữa. Tại vì nếu mà mình mặc ăn mặc sang trọng, hả, ăn mặc đồ thật đẹp, nhưng mà gương mặt của mình ngầu quá, đi ra mình kênh thì chắc chắn cũng không ai dám vào tới mình đâu, có phải không? Ăn mặc cũng quan trọng, nhưng mà nụ cười ở trên môi lại càng quan trọng hơn. Tại vì nó có cái nụ cười trên môi đó, nó mới xóa bỏ được cái bộ mặt khó chịu của mình, có phải không? Nó mới làm rạng rỡ cái khuôn mặt ích kỷ hẹp hòi của mình. Đó. Cho nên cái nụ cười ở trên môi hết sức là quan trọng. Ở đây kính thưa đại chúng, nếu đối tượng của người phụ nữ là đàn ông thì thưa quý vị, chắc chắn bất cứ người đàn ông nào cũng thế, nét mặt và cái nụ cười của người đàn bà nó quan trọng hơn là nhung lụa, nó quan trọng hơn là ngọc ngà châu báu. Khoác lên mình những thứ đắt giá nhưng mà mình khó không có cái khuôn mặt vui tươi, không có nụ cười thì có lẽ người đàn ông nào đó họ cũng không có thích mình cho lắm. Nhưng mà đây nói thì nói vậy chứ xin nói nhỏ với quý vị đó, nếu mà ở nhà các ông á, mà nếu mà bà nhà mà muốn đòi mua cái gì đó cũng phải tùy theo cái phương tiện của mình ha, mua chứ đừng nói là cái nụ cười của bà là đắt giá ra cho tôi, như tôi không cần mấy cái thứ khác đâu á hả. Nếu mà nói vậy thì quý vị coi chừng á, có ngày rồi ra ngoài chuồng heo ngủ phải không? Tại vì tôi chỉ cần cái nụ cười thôi mà tôi không cần quần áo. Đấy, nói cái kiểu đó là cho đi luôn á. À, trên thực tế có nhiều khi mình phải uyển chuyển phải không? Nhưng mà lẽ tất nhiên là chúng ta thấy cái nào quan trọng, cần thiết và những cái phụ. Cái đó nó thuộc về phần tế nhị, đừng nói thầy trung suối nha. Ít bữa về có chuyện gì tới kiện thầy ông Trung, nói là tại thầy nói vậy cho nên con về nói với bà nhà con nụ cười của bà là quan trọng cho nên tôi không cần những cái thứ khác. Vậy là chết thầy ông Trung á. À thì cái đó cũng là hay phải không? À, nếu mà đòi cái gì ok. No problem mà. Mình chịu liền hả? Như vậy á không có cơ hội ra ngoài chuồng heo. Còn thưa quý vị, nếu mà đối tượng của người phụ nữ, của người đàn ông là phụ nữ thì chắc chắn bất cứ một người phụ nữ nào cũng thế, họ thích người đàn ông có một cái tánh tình phóng khoáng. Quý vị nhớ nghe không? Phóng khoáng không có nghĩa là phóng túng ạ. Phóng túng là cứ đi luông tuồng, đi hoài không về, cái đó mệt đó ha. Phóng khoáng là tánh tình cởi mở dễ chiều, và trên khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi. Điều đó nó cũng quan trọng hơn là quần áo. Nhưng mà ở đây chúng tôi cũng xin lưu ý với quý bà là lâu lâu đó hả, lâu lâu cũng nên làm mới cái tình cảm của mình, chứ đừng thấy nói là bây giờ mình về sống chung với nhau rồi đó thôi, như vậy là mọi việc là xong rồi đó ha. Bất cứ ai cũng vậy, lâu lâu mình phải có cái cách làm mới, làm đẹp lại. À, cái làm mới này không phải là mình mua hột xoàn, nhưng mà nó có thể cũng gần như vậy. Nhưng mà đàn ông á nhiều khi họ không thích hột xoàn, nhưng mà họ thích chẳng hạn như là cần có một cái bộ đồ, cần có một cái sự chiếu cố của các bà. À, kính thưa đại chúng, cái cách làm mới này đó bằng cách là tặng nhau cái gì cũng được, dù cho là cái vật đó nó không quý giá, không có đáng giá, nhưng mà đó cũng là cái phương pháp làm mới cảm tình. Chứ nếu mà cứ ý lại nó thôi ông về ở với tôi rồi, có mấy chục năm rồi, có mấy đứa con rồi, mình không tha thiết gì nữa, thì quý vị coi chừng là có ngày ông đi ra đường gặp cọp, cọp tha liền. Gặp cọp là cọp tha luôn liền, thì chừng đó không biết tính làm sao đó. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, nói về nụ cười trên môi là quan trọng hơn những nhung lụa gấm vóc. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện xảy ra trong một gia đình. Người đó là đệ tử quy y của chúng tôi. Anh ta có khuôn mặt rất đẹp trai, nhưng mà có phải cái tánh là ít nói thôi. Khi mà cưới vợ về rồi thì ngoài cái công việc ở sở ra, anh về nhà đó ít khi nói chuyện với vợ lắm. Có nói chuyện á là nhằm cái lúc mà ăn cơm nói chuyện, hoặc là nói chuyện những cái lúc nào mà cần thiết thôi. Còn ngoài những cái giờ đó ra đó, quý vị biết anh làm gì không? Anh rất là thích lan. Cái lan á, bông lan á. Thì anh có nguyên cả một cái vườn lan, mà nó chỉ thua cái nursery lan thôi. Anh nghiên cứu đủ loại. Thì coi như ăn ở với nhau cũng được mười mấy năm, cũng có hai người con. Từ từ khi mà ở với nhau cho đến khi mà có con mười mấy năm trời như vậy, anh cứ giữ một cái thái độ bình thản như vậy. Thì một hôm, thưa quý vị, cô vợ cũng thấy không chịu được nữa, cô mới mời anh ngồi lại, cô mới hỏi. Nói bây giờ tôi hỏi thiệt với anh cũng phải trả lời thiệt cho tôi. Bây giờ tôi thấy đó, ngày với tối đó, từ sáng tới trưa tới chiều tối, ngoài việc anh đi làm ra, về nhà đó, anh ăn cơm rồi, anh săn sóc con cũng không săn sóc, giao hết cho tôi. Việc nhà, việc cửa cũng giao hết cho tôi, anh chỉ săn sóc mấy cái bụi lan của anh thôi. Vậy thì bây giờ đó, tôi hỏi anh nè, anh trả lời cho thật, anh thích lan hơn hay là anh thích tôi hơn? thì anh đang nghe cô hỏi, thì cô hỏi cái nét mặt cũng nghiêm chỉnh lắm, nhưng mà anh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thì anh nói vừa nói cài giỡn, cài giỡn nói tôi thích la hơn là tôi thích bà. Cái cô vợ nói được rồi, nếu mà anh thích la hơn á thì thôi bây giờ tôi ly dị anh để cho anh sống với la. Anh kia là tưởng đó cô vợ nói giỡn, nói được thì bà cứ ly dị đi, đem giấy về đây tôi ký cho. Thì thiên là ngày mai cô đem giấy về bảo anh ký đi, tôi ly dị đó. Cái rồi cuối cùng anh nói, bà nói giỡn hay thiệt vậy? Bà nói thiệt chứ, tôi đã hỏi anh nghiêm chỉnh, tôi hỏi anh thích lan hơn hay là anh thích tôi hơn, thì anh trả lời anh thích lan hơn thì để cho anh sống với lan. Thì thưa quý vị, câu chuyện tới đó là nó dẫn tới cái việc là hai người ly thân, và cuối cùng là ly dị. Ly dị thực sự đó, chứ không phải giỡn á. Thì cái ngày mà chúng tôi tới North Carolina, thì anh lên xin quy y. Thì thầy nói nếu mà được anh muốn quy y thì ngày mai lên thầy làm lễ quy y cho anh. Thì trong khi đó có mấy người bạn, khi mà ngồi nói chuyện á, thì có mấy người bạn có nghe là anh có cái ý định quy y. Thì anh mới hỏi là dạ bạch thầy, thầy cho cái pháp danh là gì? Thì thầy mới nói là (cười) À, cũng đoán cũng gần trúng đó. Thì mấy anh em hỏi hỏi thầy là dạ thưa thầy, thầy cho cái pháp danh là gì? Thì thầy nói là cái dòng kệ của thầy đó, là thầy đọc cái dòng kệ ra: ấn chân nhi thị đồng, trúc thánh thọ thiên cửu, rồi vậy đó. Thì bây giờ là thầy cho anh là chữ trúc, nhưng mà thầy chưa có chọn tên. Cái mấy người á là tự nhiên cả bốn anh năm anh em cười rộ lên, cười xong một hồi nói: dạ thưa thầy, tụi con đề nghị thầy cho anh đó cái tên pháp danh là Trúc Lan Tử. À, Trúc Lan Tử. Thầy nói thầy cho chỉ có hai thôi, mà anh là đàn ông làm sao mà Trúc Lan được. Đến khi mấy anh nói chuyện, vì mấy cái cụm lan đó, đó mà anh ly dị, cho nên là mấy người chọc là đề nghị là thầy cho anh nó là pháp danh là Trúc Lan Tử. Thì thưa đại chúng, nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng thực sự cái gương mặt nó cũng quan trọng lắm, có phải không? Trên gương mặt không có vui tươi chỉ vì không biết làm mới tình cảm cho nhau. Nếu mà biết làm tình mới tình cảm cho nhau đó thì chắc chắn gia đình sẽ hạnh phúc. Và chỉ vì không biết mỉm cười khi cần thiết, cho nên cũng có thể đó là cái lý do mà dẫn tới đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà đây xin lưu ý với đại chúng là mình cười cũng có chỗ thôi, chứ đứng chỗ nào cũng mỉm cười á thì người ta nói mình sao? Nói mình khùng á, phải không? Cười cũng phải có chỗ thôi, cười duyên với những người nào mà mình đáng cười duyên á. Hả? Chứ mà cười mà đứng đâu cười đó, mà gặp già cũng cười, trẻ cũng cười là chết người á. À, người ta nói mình khùng mà đứng đâu cũng cười. Thực sự nụ cười nó quan trọng, nhưng mà phải đúng chỗ, đúng lúc. Thì đây thưa quý vị, đây không phải là một cái trường hợp đặc biệt gì hết á, mà là rất thường xảy ra trong cuộc sống, trong xã hội. Và nhất là một cái xã hội có kỹ thuật cao, trong lúc tình cảm của con người đó càng ngày càng giảm dần đi để được thay thế bằng máy móc, có phải không? Như ở Việt Nam mình nói về cái việc làm á, tới có người, có cái gì mình còn năn nỉ hay sửa đổi hay thay đổi được, chứ ở đây á không có năn nỉ được, tại vì làm toàn là máy móc không thôi, hãy đưa vô á, như thế nào thì nó ra như thế đó thôi, chứ còn không có năn nỉ được. Cái máy móc nó thay thế tình cảm con người, cho nên vì vậy đó cái yếu tố cần thiết mà để duy trì một cái cuộc sống hạnh phúc trong gia đình, lẽ tất nhiên á là phải hiểu nhau, phải thương nhau, và phải có một cái nụ cười ở trên môi. Sự thật là cần cái nụ cười trên môi. Tuy nhiên cái mỉm cười đó không phải là gượng gạo, có phải không? Mình cười gượng gạo mình cảm thấy nó khô héo cái nụ cười. Cái nụ cười đó đó đòi hỏi phải xuất phát từ cái con tim chân thành. Tại vì thưa quý vị, khi mà chúng ta mỉm cười với ai, tức là chúng ta như nói với người đó rằng là nếu là người vợ của mình thì Trúc Hồng em nói sao? Nếu mà mỉm cười với vợ thì ý muốn nói sao? Nói là tôi thương bà lắm, phải không? Nếu bà là Lan thì tôi sẽ là Điệp. Tôi theo nhau cho trọn đời, phải không? À, nghĩa là thương nhau trọn đời, đừng không bao giờ cắt đứt dây chuông. Phải không? Nếu mà người vợ của mình á, mình nói mỉm cười với bà đó là có nghĩa là tôi thương bà, tôi sống với bà cho trọn cuộc đời mà không bao giờ ngăn cách. À, còn nếu là ông á, nếu mà bà mà mỉm cười với ông á thì cũng nói vậy mà ngược lại. Còn nếu mà là cha mẹ mà thương con á, mỉm cười với con, cũng có người nói rằng à, con là con của mẹ ha, à, mẹ sẽ thương con và săn sóc cho con ăn học đến nơi đến chốn, à, cho con trở thành một con người hữu dụng cho xã hội. Nghĩa là như vậy đó. Nói với bất mỉm cười với bất cứ một ai có nghĩa là chúng ta đem hết cái chân tình của mình đến với người đó. Và trong đó có một cái sự hứa hẹn bảo đảm là cái tình thân giữa mình và người đó sẽ không bao giờ chia cách. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi vừa nói đó, nụ cười phải chân thật, phải phát xuất từ đáy lòng mới có thể quyến rũ được người, mới có thể an ủi được những cái tâm hồn khô héo. Có phải không? Một cái tâm hồn khô héo giống như cây khô đang cần nước, mà mình tưới á, mình sơ sơ mình xịt ngang qua cái rồi thì cây chắc chắn là không tươi được, có phải không? Mình phải tưới thật sự, tưới tẩm cho nó thật đều, thật ướt, cây đó nó mới có cơ hội hồi sinh. Một cái tâm hồn khô cằn heo hắt nó cần tình cảm chân thật của con người. Thành ra cái nụ cười, cái mỉm cười của mình là mình phát xuất từ cái đáy tim của mình mới có thể an ủi được cái tâm hồn cô đơn đó. Tại vì đó, nếu mà chúng ta cười một cách gượng gạo giống như cái máy vậy thì chắc chắn chúng ta không lừa được ai, có phải không? Tại vì cái kiểu cười gượng gạo đó là chỉ làm cho người ta ghét thêm hơn là người ta thương mình. Thành ra đòi hỏi phải chân thật. Ở đây kính thưa đại chúng, tôi có một người bạn có mở một cái tiệm tạp hóa. Cái tiệm tạp hóa thì quý vị biết rằng là kẻ ra người vào rất là nhiều người. Nhưng mà ông có nói như thế này, ông ưa thích mướn một cô bán hàng, cho dù cái cô bán hàng đó học không nhiều, cái sức học chỉ là sơ đẳng thôi, nhưng mà ông cần có một cái nụ cười ở trên môi hơn là ông mướn một cái người mà có bằng cử nhân, có bằng cao học mà cái gương mặt nó lạnh như đá thì ông không bao giờ ông mướn. Kính thưa đại chúng, đó là một cái sự thật, có phải không? Nếu mà một cái người mà bán hàng mà có cái gương mặt lạnh lùng giống như mình đuổi khách chứ gì nữa, vô hỏi cái gì đó chưa hỏi xong là mình nạt một cái là ớn rồi, rồi khách thấy vậy sợ quá đi vòng cái rồi rồi đi ra đó. Thành ra chính vì vậy đó mà cái anh chủ tiệm tạp hóa đó, đó anh không thích mướn những cái người có bằng cấp cao mà không có một cái nụ cười ở trên môi. Thưa đại chúng, như quý vị đã biết, có rất nhiều người người ta thích nuôi chó, phải không? Nhưng mà bây giờ hỏi là tại sao mình thích nuôi chó? Là tại vì đó, đối với cái loài vật này nó tung tăng, nó chạy, nó rượt, nó bám chung quanh chúng ta, nó cho chúng ta một cái niềm vui, một cái sự êm dịu nào đó, cho nên nhiều người cũng thích nuôi chó. Đã có nhiều người từng bắt tay vào việc làm một cái việc gì đó, khi mà bắt tay vào việc đó với một cái tấm lòng hết sức là hoan hỷ, hết sức là nhẫn nại, chính vì vậy họ thành công. Nhưng mà lâu dần rồi quen nghề, cái lòng hoan hỷ của họ tiêu tan đi, cái nhiệt tình của họ lúc ban đầu nó cũng giảm dần, và rồi được thay thế bằng cái bổn phận. Từ cái nhiệt tình được thay thế bằng bổn phận, cái bổn phận đó một thời gian dẫn tới chán nản, rồi dẫn tới thất bại. Kính thưa đại chúng, trong cái việc xã giao cũng vậy. Nếu mà chúng ta có hoan hỷ, có nụ cười trên môi, chúng ta giao du với người ta thì người ta mới hoan hỷ, mới kết thân với mình, có phải không? Đến với một người nào đó đó mà bắt buộc người ta phải theo ý của mình, hay là đến một với người nào đó cần những cái điều kiện này điều kiện nọ, mà giữa tình cảm của con người mình không có một cái sự cảm thông, không có một cái nụ cười cho nhau, thì mình có tới rồi mình đi một mình thôi, không ai thêm mình hết. Kinh nghiệm này xảy ra trong một gia đình của một đạo hữu. Sinh khí trong nhà dường như bế tắc, và cứ như vậy đó, thưa quý vị, cái sinh khí trong nhà bế tắc thì kết quả ra sao? Chắc chắn là trong bữa ăn không thể ngồi chung với nhau được, có phải không? Tại vì đó, khi mà ngồi chung với nhau á, ông hay bà nguyết ông, làm sao mà ngồi, nuốt cơm không vô được. À, cho nên rồi cuối cùng á, là sao? Ông bưng tô ngồi vô góc, bà bưng đĩa đi vô phòng, con bưng bát đi ra nhà khách ngồi coi tivi. Cái gì? Trong một gia đình, cơm nấu ra cùng một nồi mà ăn ba chỗ khác nhau, chỉ vì gia đình thiếu sinh khí, chỉ vì gia đình không có hiểu và thương với nhau. Thì thưa quý vị, cái vị đạo hữu đó viết thơ hỏi chúng tôi, và thưa thầy, bây giờ cái tình trạng gia đình của con như vậy, nó bế tắc như vậy đó, bây giờ thầy khuyên con phải làm sao? Thì thưa đại chúng, nếu là quý vị đó, quý vị sẽ khuyên họ làm sao? Hả? Thưa đại chúng, chúng tôi có nói như thế này. Hỏi qua cái tình trạng thì biết rằng ông chưa bao giờ cười. Cưới vợ 18 năm mà chưa bao giờ có một cái nụ cười cho thật lòng. Thầy nói như vậy đó, sở dĩ mà gia đình không có cái sinh khí như vậy là tại vì đạo hữu thiếu cười. Bây giờ đạo hữu thử tập một cái tuần lễ mỉm cười. Hả? Thử tập một cái tuần lễ mỉm cười thử coi kết quả ra sao, rồi có gì đó biên thơ cho thầy hay. Thì ông nghe nói bây giờ hồi nào tới giờ là con chưa từng cười mà bây giờ mỉm cười làm sao được. Nói bây giờ dễ lắm, bây giờ đạo hữu muốn cười đó, à, vô mà soi gương rồi lừa cái kiểu cười nào đó. Hả? Vô soi gương rồi lừa cái kiểu cười nào thật đẹp á để dành cho bà. Thì thưa quý vị, ông viết thơ, ông nói như thế này. Khi mà được thầy cho cái ý kiến rồi đó, con thấy rằng đối với con rất là khó. Khó hơn là bắc thang lên trời á. Nhưng mà con nghĩ rằng muốn giữ hạnh phúc gia đình, cho nên con phải làm. Thì trong sáng hôm sau, vô đánh răng, súc miệng rồi đó, con tập cười. Tập cười nửa tiếng đồng hồ mới tròn được một kiểu cười. Thì thưa quý vị, trong cái buổi ăn sáng hôm đó đó, ông ra ông coi như là ông cố tình để cho bà ra trước. Tại vì mấy lần kia đó là ông ra ông ăn trước, ông kiếm một cái thứ gì đó rồi ông bưng đi kiếm chỗ ngồi. Cho nên lần này đó là ông để cho bà ngồi trước rồi ông ra sau. À, thì ra sau đó quý vị biết sao không? Ông ra ông cười, ông niềm đỡ, ông sang đó ông nói là bà bên này có khỏe không? À, hỏi rất là ngọt ngào hả? Nghĩa là ông ra hỏi rất là ngọt ngào. Bữa nay cảm thấy như thế nào? Nghĩa là khi mà ông ra hỏi như vậy, bà ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên là tại vì từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ ông hỏi mình như vậy. À, chưa bao giờ hỏi bà có khỏe không, chưa bao giờ có, 18 năm trời đó là lần đầu tiên. Thì khi mà nghe hỏi như vậy đó thì bà cảm động lắm. Bà nói là bà nói trong bụng á, nhưng mà sao bà nói ra, bà nói chắc là đây là trời sắp sắp mưa rồi đó. Thành coi như là ông hỏi như vậy ha, bà cảm động hết sức. Và rồi đó thưa quý vị, cứ từ đó về sau, thực tập một tuần lễ trôi qua, rồi tiếp tục như vậy, 2 tháng sau, tự nhiên cái tình cảm của hai ông bà đó bắt đầu nó hồi sinh, nó phục hồi trở lại. Và ông cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu. Mà ông nói rằng là suốt 18 năm rồi chưa bao giờ có một cái mỉm cười, từ sáng tới chiều ít khi nói lắm, mà bây giờ có được cái nụ cười rồi đó là cảm thấy trong nhà như nó khác hẳn, con người của ông như nó mới lại, cái cuộc sống gia đình như nó có một cái sự thay đổi lạ lùng mà ông nói rằng trong suốt 18 năm ông chưa từng thấy. Thì đến khi đó khi mà thấy cái kết quả như vậy đó, thì bây giờ ông nghĩ rằng là tại vì á ông cũng có những cái cơ sở làm ăn, ông thấy rằng áp dụng trong gia đình có kết quả. Kính thưa đại chúng, ông thấy rằng áp dụng trong gia đình có kết quả, cho nên từ đó về sau ông cố gắng luyện tập giữ một cái nụ cười ở trên môi, đi ra ngoài gặp người quét sân ông cũng cười, gặp người giữ cửa ông cũng mỉm cười, lẽ tất nhiên là chào hỏi rồi mỉm cười, chứ không phải đứng tự nhiên mà khơi khơi mà mỉm cười ấy. Hả, phải có cái chào hỏi trước hả rồi mỉm cười, chứ đứng mà ra đây đứng mà chống nạnh mà mỉm cười như thế này đó thì phiền đó, là có vấn đề đó hả. Ông chào hỏi ha, chào hỏi rất là dễ dễ thương, rất là ngọt ngào, rồi thì ông giữ cái nụ cười ở trên môi. Từ đó về sau ông học thêm một cái này nữa là không chỉ trích ai mà cũng không chê ai, ai làm gì thì kệ họ, không chỉ trích, không chê bai, không mắng nhiếc, mà chỉ có cách khuyến khích và khen ngợi họ. Nếu mà thấy họ làm đẹp, làm tốt, khuyến khích làm thêm, ca ngợi. Nếu mà thấy chưa có làm được thì khuyến khích làm những cái việc tốt. Nghĩa là ông không nói chuyện xấu của người ta với một người khác. Nghĩa là từ đó về sau ông thực hành là làm thế nào để ráng mà hiểu nỗi lòng của người khác. Tại vì thưa quý vị, bất cứ con người ai cũng vậy, là một con người mà nhất là trong một cái xã hội văn minh vật chất này, có nhiều khi đó chúng ta thấy dường như là nó đầy đủ, nó thỏa mãn mọi cái nhu cầu, nhưng mà bên cạnh chúng ta vẫn thấy có cái thiếu, có phải không? Thiếu cái tình cảm của con người. Cho nên á là ông ráng hiểu được cái nỗi lòng, ráng hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người khác, và rồi đó tự nhiên ông cảm thấy Ông Biên Thơ ông nói cho chúng tôi biết rằng bây giờ ông cảm thấy ông trở thành một cái con người mới, và ông hết sức là sung sướng cái thành quả mà ông thực tập cái mỉm cười. Tại vì trong cái cười đó đó bộc lộ một cái sự chân tình của mình, vừa sung sướng làm mình vui mà làm người khác cũng vui, trong đó có cái tấm lòng từ thiện nữa. Và chính vì vậy đó, những người làm công cho ông, những người bạn bè của ông, họ càng quý mến ông nhiều hơn, họ càng thương, càng gần gũi với ông nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, cũng có một đạo hữu khác cũng có nói với chúng tôi như thế này. Ông ta bán cái nghề bảo hiểm. Từ khi qua Mỹ, ông học cái nghề bảo hiểm và bán bảo hiểm. Và cũng nhờ cái nghề đó mà ông làm ăn rất là khá. Ông có nói với chúng tôi như thế này. Tại vì ngay từ đầu khi mà bước chân lên xứ sở này, ông đánh giá đúng mức cái xã hội này là cái xã hội văn minh và vật chất. Cho nên con người cần tình cảm, mà nụ cười là dẫn đầu cho tình cảm. Thành ra vì vậy đó, bất cứ một người khách hàng nào mà tới mua bảo hiểm của ông á, không những họ tới mà họ còn giới thiệu bạn bè tới nữa. Thành ra vì vậy đó, ông thành công. Và ông có nói như thế này, khi mà đi tới đâu, nhất là vô thăm nhà bạn cũng như là những thân chủ, trước khi vô đó, tại vì ông đi ông có đem theo cái kiếng, trước khi đi là sửa soạn cho nó đường hoàng, tập cười trước. Ông nói rằng là ông tập cười trước. Ông tập cười là tại vì sao? Nhờ cái nụ cười này mà thành công, cho nên phải giữ cái nụ cười này đem đến cho mọi người làm vừa lòng. Thì là đứng lại một chút, nghĩ tới tất cả những cái sung sướng, những cái ơn trên, những cái cảm tình mà mọi người đã dành cho ông. Ý nghĩ đó đó tự nhiên làm cho ông ta nở cái nụ cười ra thật tươi. Có phải gượng ép không? Không, không phải gượng ép. Tại vì nghĩ rằng nhờ họ mà mình có một cuộc sống sung sướng, tự nhiên cảm thấy sung sướng thật và nở một cái nụ cười rất là tươi. Cho nên khi mà ông gõ cửa, người ta mở, thấy cái gương mặt ông tươi như hoa, cho nên mọi người ai cũng thích. Và nhờ vậy đó, ông đã thành công trong cái nghệ thuật biết mỉm cười, biết làm vui với mọi người. Kính thưa đại chúng, có được như vậy đó là cái vì hành động của mình đi theo cái tư tưởng, có phải không? Mình nghĩ gì mình sẽ làm nấy. Nhưng mà thực sự nói đó, cái hành động đi theo tư tưởng, nhưng mà xét cho cùng, cả hai cùng xảy ra một lúc. Tại vì nếu mà hành động tư tưởng mình nghĩ, có nhiều khi mình bỏ, mình không làm, có phải không? Cho nên á, nghĩ là làm liền. Cho nên vì vậy hành động đi theo một lúc, đồng thời nghĩ và đồng thời mình mỉm cười, dùng cái nghị lực đó để mà điều khiển hành động, tức là cái cách điều khiển tình cảm một cách gián tiếp để tạo cái tình thân giữa mình và người khác. Vì vậy đó, khi mà cái niềm vui mất đi rồi, nụ cười mà mất đi rồi, kiếm lại thưa quý vị nó khó lắm, có phải không? Mình mà giận dữ đối với người nào mà bảo cười á, thì cái nụ cười nó cũng méo xẹo thôi. Đấy, nó cũng heo hắt. Cho nên cái tốt nhất là mình, chúng ta đừng bao giờ để mất cái nụ cười của chúng ta. Kính thưa đại chúng, hạnh phúc của chúng ta không phải do ngoại vật đem tới, mà là tự tâm của chúng ta phát khởi. Có đúng không? Hai người cùng ở một chỗ, cùng làm một nghề, gia sản cùng nhau, địa vị cùng ngang hàng trong xã hội. Kính thưa đại chúng, hai người cùng ngang hàng, có một cái địa vị ngang nhau trong xã hội, nhưng mà tại sao một người là sung sướng mà một người là đau khổ? Đau khổ là vì đâu? Là vì tâm trạng của họ khác nhau, có phải không? Tâm trạng của người biết mỉm cười, tâm trạng của người có cái niềm sung sướng an lạc, nó khác với tâm trạng của người không biết mỉm cười và sung sướng. Nói như vậy đó, chúng ta có thể xét thêm theo cái tinh thần người học Phật chúng ta đó, gọi là biết đủ, có phải không? Như chúng ta ở đây á, mà đem so sánh với Việt Nam chẳng hạn, như là tại Việt Nam có rất nhiều người làm công rất là vất vả, dưới rẫy sắn nương dâu, dưới ánh nắng thiêu đốt cháy da, để mà đổi lấy một ngày như vậy đó, 10.000 đồng tiền Việt Nam hay là 20.000 đồng tiền Việt Nam, có phải không cô Nhân Hà? Những người mà làm công ở Việt Nam đó, ngày 30 hả? À 20. Có người đó là 10.000, có người là 20.000. Thì nếu là 10.000 Việt Nam hay là 20.000 Việt Nam, mình so đây bao nhiêu? Một đồng á là được 14.000, phải không? Thì như vậy á, nhiều lắm là chúng ta cho 2 đồng thôi. Mà một ngày như vậy, nghĩa là trên nắng dưới nóng cháy người, nhưng mà chúng ta vẫn thấy có nhiều người có cái nét mặt rất là tươi, rất là vui, rất là an lạc. Cái nét mặt của họ tươi giống như là tỷ phú ở bên Mỹ vậy đó. Họ không cảm thấy có một cái sự lo âu nào. Là tại vì họ chấp nhận, họ biết đủ, cho nên họ không cảm thấy đau khổ. Cũng tại Việt Nam, có lần chúng tôi thấy đồ khoảng đó 10 đứa nhỏ tàn tật. Đứa thì chống gầy, đứa thì chống cây. Lết bết leo lên một cái bực ở nhà ga đó. Nhưng mà có đứa thì chân á, nó yếu quá mà lại mập, đi không được, trèo lên không được. Có đứa phải cõng, phải đẩy nó lên mới lên nổi. Quý vị thấy cái tình trạng đó đó, mà quý vị cứ tưởng tượng rằng là nó vừa đẩy vừa dìu dắt nhau, mà có những cái nụ cười rất là giòn giả, rất là vui tươi, giống như là không có một cái chuyện gì xảy ra đối với những em bé tàn tật đó. Lúc đầu thì chúng tôi thấy ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là nó tàn tật như vậy mà tại sao nó có những cái nụ cười tươi và giòn giả như vậy, mà ngay cả coi như là dường như là nó còn thích thú cái việc chơi của nó hiện tại, không có cái gì là lo âu hết trơn á. Thì một cái người mà coi sóc mấy đứa bé đó tới mới nói với chúng tôi như thế này: khi mà những em đó hiểu rằng mình sẽ tàn tật suốt đời, thì mới đầu như có một cái sự coi như là bất bình thường, thì nó làm cũng buồn một chút. Nhưng mà sau bình tĩnh lại á, biết rằng cuộc đời, cái số mệnh không thay đổi được, cho nên nó bằng lòng chấp nhận với số phận đó. Cho nên nó rất là sung sướng hơn là những cái đứa trẻ lành mạnh. Chung quy là chúng ta thấy biết chấp nhận, có phải không? Chấp nhận hiện tại. Và khi nghe nói như vậy thì chúng tôi rất quý những cái đứa bé đó. Và cũng có thể nói rằng cái hình ảnh đó đó làm cho chúng ta, cho chúng ta một cái bài học rất quý. Quý ở chỗ đó là nó biết rằng không thay đổi trong cái định mệnh của nó, cho nên nó an phận, không buồn. Cái kinh nghiệm đó cho chúng ta thấy rằng phần nhiều người ta biết an phận mà sung sướng được. Thực sự đôi khi nếu mà chúng ta nói mà chúng ta không gặp thì cái nghe đó đó cũng còn mơ hồ. Nhưng mà nghe rồi thấy cái hoàn cảnh, chúng ta mới biết rằng đó thực sự là như vậy. Thì đây xin quý vị hãy ráng lưu ý và nhớ thi hành, có phải không? Ráng thực tập, đừng có nghe suông, đừng có đọc suông, nó sẽ không có kết quả. Những cái lời khuyên đó đó nó rất chí lý, và chính vì vậy đã những bậc thầy dạy cho chúng ta như thế này. Khi mà ở nhà ra ngoài đường, quý vị hãy ngước đầu lên và hít một hơi thật dài cho không khí vào đầy phổi và ánh sáng của mặt trời. Tập mỉm cười với mọi người, với cảnh vật chung quanh, và hết sức là thân ái khi gặp một người nào đó. Mình siết tay họ, mình mỉm cười với họ. Và đừng bao giờ nghĩ tới những người, thứ nhất, nói xấu quý vị. Cái thứ hai là những người có ác tâm làm nhục mình. Cái thứ ba là những người chuyên bới gì? Bới vết tìm lông hả? À, bới lông tìm vết hả? À, đó. Nghĩa là mình chỉ biết mỉm cười và mình cần làm đẹp mọi người mà mình không cần nghĩ tới ai là kẻ thù của mình. Tại vì càng nghĩ tới những người nào là kẻ thù của mình á, mình sẽ cảm thấy khó chịu, bực bội lắm, có phải không? Đừng nên coi tất cả những người đó, những người nào đó là kẻ thù của quý vị, của mình. Mà hãy ráng vạch rõ trong đầu cái mục đích mà chúng ta muốn đạt và thẳng tiến tới cái lý tưởng đó. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta đã định kỷ những cái hành vi đẹp đẽ, cao quý mà chúng ta muốn, thì tự nhiên ngày tháng sẽ đưa cơ hội thuận tiện, và lần lần chúng ta sẽ thực hiện được cái ý muốn của chúng ta. Vì vậy đó, những cái rong rêu lạc vặt, những cái cỏ rác ở bên đường, cứ coi như đó là cỏ rác. Nói có vẻ hơi mạnh, từ ngữ hơi mạnh một chút. Chó sủa mặc chó, đường mình đi. Mình không sợ gì cả. Mình không cần quan tâm bất cứ một thứ gì. Chỉ sợ đó là mình không có một cái hướng đi. Chỉ sợ là mình không duy trì nổi cái nụ cười trên môi của mình thôi. Còn ngoài ra, tất cả đều cỏ rác ở bên đường. Để hỗ trợ và cũng là cái hành trang cho cái cuộc sống có ý nghĩa, chúng ta hãy lựa chọn cho chính mình một cái đối tượng. Nếu là Phật tử, thì đề nghị với đại chúng, rất có thể là mình chọn từ Phật Thích Ca, có phải không? Chọn từ Phật Thích Ca tại vì Đức Phật Thích Ca có cái đức tánh gì? Tinh tấn, phải không? Mình phải vượt qua tất cả mọi chướng ngại. Chọn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có đức tánh gì? À, từ bi. Xin quý vị vỗ cho Tràng Phóng Tài, giỏi quá. Hả? Nếu là mình chọn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có nghĩa là mình muốn thực hành cái tâm hạnh từ bi. Thì vì vậy đó, những người mà nói xấu, có cái ý làm nhục mình, những người có cái ý mà bới lông tìm vết đó, mình coi như không. Mình từ bi mà, mình hỷ xả. Từ bi luôn luôn phải có cái hỷ xả đó. Hoặc là có thể mình chọn những cái vị Bồ Tát nào đó, những cái vị tổ sư, thiền sư hay là những cái bậc thầy nào mà mình quý mến để chi? Để làm đối tượng mà mình thực tập theo cho được cái hành của những vị đó. Đó cũng là lý do mà tại sao phải thờ Phật, có phải không? Mình thờ Phật không phải á, để rồi rồi treo á, coi như là màn đẹp che phủ lại, nó là để vậy đó thì đi qua đây là bất kính. Thưa quý vị, quan niệm điều như vậy cũng không đúng lắm. Kính thưa đại chúng, chúng ta thờ Phật là để chúng ta noi gương theo cái hành của Ngài. Là người Phật tử chúng ta có cái đối tượng đó. Bất cứ vị Phật nào, bất cứ một cái hình ảnh nào mà chúng ta thích để làm đối tượng, nghĩa là chúng ta phải tập cho được giống như cái vị đó. Rồi đó thì từ đó thưa quý vị, coi như là năm năm tháng tháng ngày ngày giờ giờ mỗi buổi một ít, chúng ta sửa và lập cái hạnh cho giống cái vị đó, cho đến khi nào thành giống như cái vị đó thì thôi. Còn ở đây thưa đại chúng, nếu chư vị là đồng hương thì quý vị có thể lựa chọn cho mình một cái vị danh nhân nào đó mình nghĩ rằng mình quý mến, rồi quán chiếu nhân vật đó và tài năng trung tín và những cái sự hữu ích đó, và quý vị muốn trở thành những cái vị đó. Thưa đại chúng, nói như vậy có vẻ hoang đường không? Thưa, không phải hoang đường mà là sự thật. Về phương diện tâm lý rất là hữu ích, tại vì á, chúng ta là con người phàm phu, cho nên vì vậy cần phải có một cái đối tượng để mà chúng ta noi theo. Cũng như chúng ta ngày xưa chúng ta tới trường học như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng học như thế đó. Có điều ngày xưa đó tới trường với cái tâm hồn của chúng ta thật là thơ ngây, thật là trong trắng, thầy dạy cái gì mình theo cái đó, gặp ông thầy giỏi mình giỏi, giỏi gặp ông thầy hư mình hư luôn à, có phải không? Nhưng mà bây giờ mình lớn khôn rồi, có cái định hướng rồi, mình chọn cái vị nào đó làm đối tượng, có nghĩa là mình thực tập cho giống người đó, và chắc chắn chúng ta sẽ làm giống. Đó không phải là tưởng tượng mà là thật. Theo thời gian năm tháng, sức tưởng tượng đó sẽ được lần lần thay đổi, và quý vị, tất cả mọi người chúng ta sẽ trở thành những cái nhân vật đó. Cái sức mạnh của tư tưởng nó quan trọng là như vậy, mà thực sự nó quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà không có cái tư tưởng thì mình không làm được cái gì cả, có phải không? Phải có cái tư tưởng, một cái lập trường dứt khoát, quyết định dứt khoát, chúng ta sẽ làm được. Thành ra tư tưởng là cái yếu tố quan trọng hơn hết. Vì thế chúng ta hãy nuôi lấy một cái tâm trạng, một là quân tử, hai là can đảm, ba là trung chính, bốn là vui vui vẻ. Là can đảm, chúng ta sống sẵn sàng chấp nhận mọi chướng ngại để hoàn thành cái sự nghiệp tu học, cái phương cách từ lợi và lợi tha của mình. Là tâm trạng của một người quân tử, chúng ta sẵn sàng tha thứ cho những người vô ý hay là cố tình nói xấu, kiếm chuyện, vu khống, bôi nhọ, mạ lị. Và nếu cần thiết, chúng ta cũng sẵn sàng cứu vớt họ ra khỏi cái vũng bùn của vô minh, của tham vọng, của si mê. Rõ ràng ha. Và nếu là trung chính thì chúng ta tập làm người cho nó đường hoàng. Làm người cho đường hoàng có nghĩa là đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, không sợ, có phải không? Không phải là người ta chửi nhiều quá thôi mình sợ cái tên đó mình đổi cái tên khác đi để cho họ khỏi chửi hả? Như vậy không phải là con người trung chính. mình sẵn sàng chấp nhận mà, phải không? Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, không vì những cái danh lợi phù phiếm giả tạo mà biến con người chúng ta trở thành một con người nô lệ. Và cái thứ tư là chúng ta vui vẻ. Chúng ta luôn luôn giữ trên môi một nụ cười. Cho dù là đứng trước bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng có thể mỉm cười được. Tại vì chúng ta sẵn sàng, chúng ta chấp nhận mà. Hả? Nếu không có chấp nhận, chúng ta không vượt qua được. Nếu không có cái niềm an lạc vui vẻ, chúng ta sẽ ngừng ngay tại đó. Có phải không? Phải có niềm vui. Niềm vui là yếu tố duy nhất để cho chúng ta tiếp tục cái hành trình của chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng rằng đôi khi đã có tư tưởng đẹp. Một khi đã có tư tưởng đẹp thì chắc chắn phải có cái hành vi đẹp. Đã có hành vi đẹp, đã có định hướng đẹp, tất nhiên phải thành công. Bởi vì cái lời cầu nguyện nào cũng vậy. Một khi mà cái lời cầu nguyện chân thành thì chắc chắn ơn trên sẽ gia hộ của chúng ta. Gia hộ cho chúng ta sẽ thành công. Chỉ vì mình cầu nguyện nhưng mà chưa đủ sức chân thành thì nó không thành thôi. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện mà chúng ta tâm thành thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Lý tưởng ấp ủ trong lòng sẽ cấu tạo nên những cái hành vi hợp lý với cái lý tưởng, đó là điều chắc chắn. Chúng ta biết rằng trong mỗi cái kén là có một con bướm, có phải không? Trong mỗi cái kén là có một con bướm chưa nở. Thì chúng ta người Phật tử biết rằng trong tâm của tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có cái gì? Vị Phật sơ sinh của mình, có phải không? Ai cũng có Phật tánh, tức là ai cũng có cái vị Phật sơ sinh của mình. Vậy thì đó, cái vị Phật sơ sinh của mình mà có cơ hội phát triển để dẫn chúng ta tới thành đạo, lẽ tất nhiên là phải chờ thời gian 5 tháng. Nhưng mà chúng ta biết rằng có, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật sớm hay muộn thôi. Nếu mà lười thì mình chậm hơn hả? Đi vòng vòng thì nó còn chậm hơn nữa. Nhưng mà tinh tấn thì chắc chắn sẽ thành Phật lẹ hơn. Bất cứ chỗ nào mà chúng ta tinh tấn tu tập thì sẽ thành. Vì thế mà chúng ta hãy ngước mặt lên nhìn, hãnh diện rằng chúng ta là con người đã và đang đi trên con đường chân thiện mỹ, và nụ cười chúng ta luôn luôn giữ ở trên môi. Tại sao chúng ta phải giữ nụ cười ở trên môi, thưa quý vị? Bởi vì cái nụ cười á, mình cười với ai đó, mình có mất không? Mình có mất vốn không? Hả? Không bao giờ mất vốn, phải không? Một cái nụ cười nó không mất vốn, nhưng mà có lời thật nhiều. Cho nên phải cười, phải không? Không phải mình cười người đó mà rồi mình mất đi. Cười một lần mà mình mất nụ cười của mình là thôi đứt môi luôn á. Thế cho nên đừng sợ, chúng ta cười thật nhiều nhưng mà không sợ mất vốn. Trái lại, cười không mất vốn mà lại có lời. Cho nên phải cười. Kính thưa đại chúng, cái nụ cười đó nó không làm nghèo mình. Mà chúng ta cười một người nào đó, mình có nghèo không? Không nghèo. Chúng ta không nghèo. Nhưng mà nó làm giàu cho cái người nhận nó. Có phải không? Chẳng hạn như một cái người nào Phật tử xa lạ nào đó ở xa đi tới chùa Dược Sư, gặp một cô Phật tử nào đó trong ra có một cái nụ cười thật tươi, à, đà hữu đi đường xa có khỏe không? Có cần nước không? Thế như vậy làm sao? mình không nghèo, có phải không? Mình không nghèo, nhưng mà cái lòng của họ đó, họ nhận một cái gì đó ấm áp, một cái gì đó trìu mến, một cái gì đó gần gũi, tự nhiên cảm thấy rằng họ có một cái tự tin, họ có một cái gì đó giàu có trong họ, và họ nghĩ rằng họ cần trở lui lại chỗ này, có phải không? À, cái nụ cười mà nhận mấy cây gậy là cười không có thật lòng thì nhận gậy thì phải rồi. Tại vì nếu mà cười không thật lòng, người ta nói thấy tôi đi lang thang như vậy cười khi dễ tôi hả, thì là ăn gậy chắc chắn rồi chứ gì nữa. Thưa đại chúng, cái thứ ba, một người cười, chúng ta chỉ cười trong khoảnh khắc, nhưng mà nó làm cho cái người nhận nụ cười đó nhớ suốt đời. Có đúng không? Quý vị cứ tin đi. Ngày xưa thân ái còn nhỏ đó, quý vị gặp gỡ nhau cười sao? Có nhớ suốt đời không? Có một cô Phật tử tới thưa chuyện với thầy như thế này. Dạ thưa thầy, thiệt ra con đâu có thích anh đó, nhưng mà tại vì á, anh cười con một cái, gặp con vô duyên cười con một cái, con giận quá tát cho anh một tát tai. Nhưng mà thưa thầy, vì một cái tát tai đó mà con phải lấy anh đó thôi. Rồi ông mới nói là tại vì con có nụ cười cho nên là mới được cưới cô đó. Thưa quý vị, có nhiều khi những cái chuyện vui bên lề mà chúng ta thấy cái nụ cười đó, cười chỉ trong khoảnh khắc thôi, nhưng mà làm cho cái người nhận đã nhớ suốt đời. Đó là thật, có phải không? Và những cái người mà phú quý tới bực nào mà không có nụ cười thì người đó vẫn còn nghèo. Quý vị tin đi, cái người giàu có đến đâu mà không có nét mặt vui tươi, không có nụ cười thì người đó vẫn còn nghèo, nghèo lắm lận. Còn trái lại, những cái người mà nghèo đến đâu mà sẵn sàng có cái nụ cười luôn luôn ở trên môi thì người đó rất giàu, có cái số vốn vô cùng vô tận. Đó là sự thật, để quý vị cứ thử đi ha. Thử thì sẽ biết. Và cái thứ năm đó, nụ cười chúng ta có thể gây hạnh phúc cho gia đình, có thể duy trì hạnh phúc trong gia đình, và nó cũng là một cái nguồn gốc để tạo cho cái tình thân, tạo cái thiện ý, không những trong gia đình mà ngay cả trong những cái sự nghiệp buôn bán của mình cũng vậy. Đó là dấu hiệu nói rằng chúng ta đến với họ bằng một cái tình chân thật, bằng một cái tình bạn bè. Và cái tình bạn bè đó sẽ không bao giờ tàn phai. Cho nên trong cái sự nghiệp mà buôn bán đó cũng cần có cái nụ cười. Trong cuộc sống gia đình hạnh phúc cũng cần nụ cười. Ngoài xã hội cũng cần nụ cười. Và thưa quý vị, cái nụ cười đó nó còn có một cái khả năng đặc biệt nữa, là nó bồi dưỡng trong khi mà mệt nhọc. Nó là một cái hình ảnh của một bình minh ấm áp, làm cho người đang xa cơ thất thế được ấm lòng. Là nắng sưng cho những người buồn rầu, là một cái liều thuốc màu nhiệm mà tạo hóa cho chúng ta để chữa những cái bệnh lo âu. Điều đó là thật. Nếu mà bây giờ đó Trúc Hồng mà đi làm về mệt ha, mà Trúc Mỹ lại đó, sao anh có mệt lắm không, là chắc vui lắm phải không? Nở một cái nụ cười là mình thấy khoan khoái rồi, là chưa cần ăn cơm cũng thấy no. Phải không? À đó, Như vậy là tốt đó. Thành tiếng là mình á, cái nụ cười làm bồi dưỡng cho những người đang mệt nhọc. Đang đi làm về mệt nhọc mà gặp một cái người nào đó đó, mặt mày ở trong một cục, mình đã mệt còn mệt thêm nữa, có phải không? Chắc chắn phải không? Cho nên á, là làm mệt mà thấy những người trong nhà có cái nụ cười ở trên môi, cảm thấy cũng ấm lòng, cảm thấy cũng vui. Và kính thưa đại chúng, nụ cười thực sự không thể mua được và cũng không thể đi khất thực được. Đi khất thực, người ta có thể cho mình cơm, cho mình tiền, nhưng mà người ta không cho mình nụ cười. Có phải không? Không phải người ta ích kỷ, nhưng mà thực sự không cho được. Là tại vì nụ cười là phát xuất từ trái tim của họ. Trái tim với họ với mình đâu có giống nhau đâu. Có phải không? Họ cho rồi giống như là một cái người mà tỷ phú mà giao gia tài cho đứa con 2-3 tuổi thì nó làm gì bây giờ đây? Giống như cái trái tim của họ đó thì thương yêu nồng nàn. Cái nụ cười của họ chắc chắn là tươi mát. Bây giờ trái tim của mình nó khô cằn, hả? Nó muốn là bốc cháy. Mà cho mình thì làm sao mình có nụ cười được? Cho nên nụ cười không thể mua được, cũng không thể khất thực được, cũng không thể mượn được. Và ngay cả mình muốn ăn cắp cũng không ăn cắp được. Có phải không? Nếu chúng ta cứ khư khư giữ nó, không thèm cười, ha, thì mình thấy rằng cuộc sống của mình không có giá trị gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta biết cười thì á, chúng ta không những biết cười mà chúng ta cười một coi như là tối đa đó, thì cái giá trị của nó vô cùng, ha, giá trị của nó không thể nói được. Cho nên khi mà gặp một người mệt nhọc, khi mà không còn sức tươi cười với chúng ta được, thì chúng ta hãy mỉm cười với người đó. Có nghĩa là chúng ta gặp cái người nào mà đang xa cơ thất thế mà họ không có cơ hội ngước đầu lên á, thì mình đến với họ với một nụ cười và mình nâng đỡ họ dậy. Cái đó là cao quý vô cùng. Bởi vì người nào mà không còn lấy một nụ cười để tặng người khác thì chính người đó cần nhận một cái nụ cười của mình. Cho nên trong cuộc đời, thưa quý vị, lắm khi chúng ta làm bạn đó, chúng ta làm bạn với những cái người mà họ đang xa cơ thất thế, hay là những người mà làm bạn với chúng ta đang còn ở trong cái thời kỳ hạn vi, chúng ta mới thấy được cái tình bạn. Còn á, người ta tới với mình khi mà mình có tiền giàu có, hay là mình tới với người ta khi người ta giàu có, thì khi mà người ta thất thế xuống dốc, không chắc cái tình đó đã còn. Cho nên thưa đại chúng, cái nụ cười mà chúng ta hiến tặng cho những người nào không còn một nụ cười thì chính là cái lúc người ta đang cần nụ cười. Mình đến trong lúc đó cũng giống như mình chơi bạn trong lúc đó. Kính thưa đại chúng, thành đã nói tóm lại đó, nếu mà quý vị muốn có một cuộc sống hạnh phúc trong gia đình, muốn có một cái tình bạn lâu dài về bạn đời cũng như bạn đạo, nếu chúng ta muốn tất cả mọi người ai cũng thương mến, xa đó thì thương nhớ, gần càng thương nhớ hơn. Xin lỗi, tức là gần thì thương nhớ phải không? Mà xa đó thì càng thương nhớ hơn. Chứ đừng để đó, xa thì thương mà gần thì thường. Xa thì thương, gần thì thường là tình tâm trạng của con người trong cuộc đời. Tại vì xa mình giả bộ thì lâu lâu gặp với nhau mình không thương mến sao được. Nhưng mà ở nhau rồi đó, lâu rồi đó thì thấy nó thường. Cho nên cái tâm lý đó chúng ta cũng phải cần làm đẹp á, phải cần làm mới lại, phải không? Thì bây giờ nói tóm lại đó, nếu mà quý vị muốn cho tất cả mọi người thương mến chúng ta, thì chúng ta phải ráng cố gắng thực tập giữ cái nụ cười mãi mãi ở trên môi của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng và kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.